văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, xã Đại Minh, huyện Yên Bình có giống bưởi được phát hiện từ hơn 300 năm trước, được mệnh danh là bưởi Tiến Vua. Bưởi Đại Minh có nhiều đặc điểm quý như ngọt mát, róc tép, mọng nước, mẫu quả đẹp, có hương thơm đặc trưng, đã trở thành giống cây ăn quả nổi tiếng của huyện Yên Bình. Trải qua một thời chìm nổi, nhiều hộ đã chặt bưởi để trồng cây khác. 10 năm trở lại đây, khi khoa học chỉ ra những khiếm khuyết của lối canh tác truyền thống, áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới, thì bưởi Đại Minh đã hồi sinh. Để đẩy mạnh thương hiệu bưởi Đại Minh nhằm giới thiệu, tôn vinh vùng bưởi quý đến người tiêu dùng, từ năm 2017, huyện Yên Bình đã thường niên tổ chức các lễ hội bưởi Đại Minh và hội chợ bưởi Đại Minh xen kẽ từng năm. Đây là dịp thu hút du khách tìm hiểu thêm giống bưởi Đại Minh với những quả bưởi hái từ những cây bưởi hàng trăm năm tuổi. Phần đầu trang văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn đến thăm vùng bưởi Đại Minh qua bài viết Vấn Vương Hương Vị Bưởi Đại Minh.
Những ngày cuối thu, trong tiết trời se se lạnh, chúng tôi tìm về xã Đại Minh, huyện Yên Bình, nơi cội nguồn của giống bưởi ngon nức tiếng, để được hòa mình vào bầu không khí trong lành, cảnh quan thanh bình, bạt ngàn, với những cây bưởi trải rộng hút mắt, cùng những trái bưởi rám nắng thu đang gọi tay người hái. Đại Minh những ngày này đang tấp nập đông vui, bởi cả tháng nay, người dân và chính quyền địa phương đều tích cực chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để đón du khách về với quê hương mình trong dịp lễ hội bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà năm 2019. Dạo bước trên con đường bê tông uốn lượn quanh vùng bưởi, thật thích thú khi được ngắm nhìn người dân tỉ mỉ chăm sóc vườn bưởi, nâng niu những trái bưởi đẹp với khuôn mặt hồ hởi và ánh lên niềm vui hạnh phúc. Bạn sẽ cảm giác như được lạc vào thiên đường bưởi, bởi nhìn đâu cũng thấy ngút ngát những vườn bưởi xanh mướt tiếp nối nhau, trĩu quả. Anh Nguyễn Văn Quân hiện đang là công chức địa chính nông lâm xã cho biết, lễ hội năm nay sẽ có phần thi cây bưởi đẹp và vườn bưởi đẹp, nên bà con vùng bưởi đã có sự chuẩn bị chăm sóc kỹ lưỡng cho loài cây trồng đã gắn bó với mảnh đất và con người nơi đây từ bao đời nay từ rất sớm. Rồi chúng tôi dừng chân tại gia đình ông Nguyễn Văn Đông ở thôn Khả Lĩnh. Gia đình ông Đông hiện đang sở hữu nhiều gốc bưởi cổ nhất xã Đại Minh với 17 cây bưởi trên 80 năm tuổi. Lạc vào vườn bưởi sum suê nặng trĩu những trái căng tròn đường độ chờ chín, chúng tôi không khỏi suýt xoa. Ông Đông bảo, để có những mùa quả ngọt, gia đình tôi đã chú trọng khâu chăm bón cũng như áp dụng kỹ thuật thụ phấn chéo để tăng tỷ lệ đậu quả cho cây. Thực hiện bón phân sau mỗi đợt thu hoạch quả để cây phục hồi. Do vậy, mỗi năm, vườn bưởi mang về cho gia đình chúng tôi trên 400 triệu đồng. Để tham gia hội thi cây bưởi đẹp, vườn bưởi đẹp, gia đình tôi đã lựa chọn được hai cây bưởi cổ có tán lá tròn đều, xanh tốt, sai quả để dự thi, đồng thời dọn dẹp vườn sạch sẽ, thoáng mát để đón du khách đến tham quan vườn bưởi đặc sản của gia đình. Người dân vùng bưởi chúng tôi rất vui khi được huyện tổ chức lễ hội để chúng tôi có cơ hội quảng bá trái bưởi đặc sản của quê hương. Cũng là vườn bưởi tiêu biểu của xã với hơn 500 gốc bưởi, thuận tiện việc lưu thông và đảm bảo nhu cầu lưu trú cho du khách, gia đình anh Tạ Hữu Tỉnh ở thôn Khả Lĩnh đã chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện về sân vườn, nhà cửa để đón khách đến thưởng ngoạn và lưu trú. Anh Tỉnh cho biết, gia đình tôi đã bố trí sắp xếp bàn ghế tại những địa điểm đẹp trong vườn bưởi của mình để sau khi du khách tham quan, dạo chơi trong những khu vườn bưởi bạt ngàn, tận hưởng bầu không khí mát mẻ trong lành, yên bình, tham gia các hoạt động hái bưởi thì sẽ được hưởng thức vị ngọt, thơm riêng có của giống bưởi Đại Minh ngay tại sân. Cùng với đó, gia đình tôi cũng chuẩn bị một số phòng đảm bảo nhu cầu lưu trú của du khách. Vừa nói, anh Tỉnh vừa thoăn thoắt bóc lớp áo ngoài của trái bưởi đặc sản làm lộ ra múi bưởi đều, tép mọng nước và ráo đưa cho chúng tôi. Được thưởng thức vị ngọt mát và hương thơm đặc biệt của trái bưởi Đại Minh ngay tại vườn cho tôi cảm giác thật khác lạ. Sẽ thật không trọn vẹn nếu du khách về với Đại Minh mà chưa được thưởng thức ngay tại vườn hương vị ngọt, thơm, ngưng đọng nơi đầu lưỡi của những trái bưởi đặc sản được trồng và chăm sóc bởi người nông dân chân chất mộc mạc nơi vùng hạ lưu sông chảy, bao đời nặng lòng vun trồng cho những mùa quả vụ thu. Với điều kiện tự nhiên thuận lợi sẵn có, cùng những kiến thức, kinh nghiệm được tích lũy từ nhiều đời của nông dân Đại Minh về nghề trồng bưởi, cộng với áp dụng khoa học, công nghệ hiện đại vào sản xuất đã hội tụ thành những vườn bưởi mướt xanh, dài chĩu quả, khẳng định thế mạnh của cây bưởi đặc sản địa phương gắn với phát triển du lịch xanh. Để sản phẩm bưởi Đại Minh phát triển bền vững, thời gian qua, huyện Yên Bình đã phối hợp chặt chẽ với các nhà khoa học, doanh nghiệp, các hợp tác xã và người dân nhằm đẩy mạnh việc nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, mở rộng thị trường, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, góp phần đưa nhãn hiệu bưởi Đại Minh ngày càng vươn xa. Cũng trong quá trình phát triển của bưởi Đại Minh, 10 năm qua, huyện Yên Bình đã luôn chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Viện Nghiên cứu Rau quả Trung ương, thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và đã tìm ra nhiều công thức chăm sóc phát triển giống bưởi Đại Minh như bình tuyển cây đầu dòng, nhân giống, kỹ thuật chăm sóc, thụ phấn chéo, phòng trừ sâu bệnh, khai thác và bảo tồn nguồn gen. Nhờ vậy, năng suất bưởi Đại Minh đã tăng lên rõ rệt từ 10 tấn trên 1 hectare vào năm 2010 lên 24 tấn trên 1 hectare vào năm 2018. Doanh thu từ bưởi tăng nhanh từ 14 tỷ đồng năm 2010 lên 70 tỷ đồng năm 2018. Diện tích trồng cây ăn quả toàn huyện có trên 1.700 hectare, trong đó có trên 600 hectare bưởi Đại Minh, tập trung chủ yếu ở hai xã Đại Minh và Hán Đà. Để phát triển sản phẩm từ bưởi Đại Minh hơn nữa, từ năm 2018, huyện Yên Bình tiếp tục triển khai dự án khoa học công nghệ, nghiên cứu xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bưởi Đại Minh đạt tiêu chuẩn Việt Gáp trên địa bàn huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Mô hình được triển khai trên 50 hectare, thời gian thực hiện từ năm 2018 đến năm 2020 đang được người dân trồng bưởi tích cực hưởng ứng. Theo đó, kết quả của dự án sẽ là tiền đề quan trọng để tiếp tục nâng cao thương hiệu bưởi Đại Minh và là tiền đề để nhân rộng trên toàn địa bàn trong chuỗi liên kết sản phẩm, tìm được đầu ra thuận tiện cho những sản phẩm đã được định danh rõ ràng, có logo và tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Lễ hội bưởi Đại Minh và tham quan danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà năm 2019 đang diễn ra với nhiều hoạt động như lễ dâng hương đình Khả Lĩnh, hội chợ quê và hội chợ thương mại, biểu diễn các tiết mục văn nghệ dân gian, trình diễn trang phục các dân tộc huyện Yên Bình, thi đấu thể thao, triển lãm ảnh, giải đua thuyền nan và nhiều hoạt động tham quan vườn bưởi, các di tích lịch sử và khám phá Hồ Thác Bà. Đặc biệt trong lễ hội năm nay còn diễn ra hội thảo về bưởi Đại Minh. Đây là dịp để tôn vinh và giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, con người, nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc, các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của huyện Yên Bình tới du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong nước và quốc tế có cơ hội được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về trồng, tiêu thụ đặc sản bưởi, góp phần giữ vững và đưa nhãn hiệu bưởi Đại Minh ngày càng vươn xa. Tạm biệt vùng bưởi Đại Minh với dư vị ngọt ngào thơm nồng của những trái bưởi, chúng tôi tự nhủ sẽ trở lại nơi này một ngày không xa.
Một vùng rừng núi, mặt hồ thuyền nhẹ lướt, lung linh ngàn sao. Bạt ngàn rừng quê, hương thơm bay trong gió, dù em vầng trăng xa. Mùa xuân sang, đây công trình đang mọc lên, nguy nga thác Bà. Mùa xuân sang, cho nên trẻ xanh trời non, ngút ngát hương ngã hơn. Lung linh, gió nữa, mênh mang biển hồ, tiêu sao quê ta Yên Bái, mênh mông tình người. Chợ nhoai con đó, chợ nhóc chim trong nước, bâng khuâng lòng ai. Biển hồ lộng gió, để dòng điện rực sáng, long lanh màu mạt xa. Mùa xuân sang cho cánh đồng thêm nắng bóng, bát ngát yên bình. Mùa xuân sang cho tiếng đàn anh vọng vang, đắm đuối say ya hơ. Tôi đi say trong hương quê, say bao ước mơ cuộc đời. Yêu sao quê ta yên bái, mênh mông tình người. Một vùng rừng núi mặt hồ thuyền nhẹ lướt lung linh ngàn sao, bạt ngàn rừng quê hương thơm bay trong gió, dù em vầng trăng xa. Mùa xuân sang đây công trình đang mọc lên nguy nga thác bà. Mùa xuân sang cho nước trẻ xanh trời non ngút ngát hương. Sao quê ta yên bái, mênh mông tình người. Chợ nhoáng con đó, chợ nhóc chim trong nước bâng khuâng lòng ai. Biển hồ lộng gió, để dòng điện rực sáng, long lanh màu mạt xa. Mùa xuân sang cho cánh đồng thêm nắng bóng, bát ngát yên bình. Mùa xuân sang cho tiếng đàn anh vọng vang, đắm đuối say ya hơ. Tôi đi say trong hương quê, say bao ước mơ cuộc đời. Yêu sao quê ta yên bái, mênh mông tình người. Mùa xuân sang cho cánh đồng thêm nắng bóng, bát ngát yên bình. Mùa xuân sang cho tiếng đàn anh vọng vang, đắm đuối say ya hơ. Tôi đi say trong hương quê, xây bao ước mơ cuộc đời. Yêu sao quê ta yên bái, mênh mông tình.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Một Miền Quê sáng tác của nhạc sĩ Đức Trịnh do Nguyễn Hoài Phương thể hiện.
Tiếp nối trang văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn lắng nghe bài thơ Hương Bưởi Đại Minh của tác giả Thanh Tiểu.
Lên thăm quê em một ngày xuân, Khả Lĩnh Đại Minh bên sông chảy. Tháng ba hoa bưởi màu nắng mới, đất trời ngào ngạt hương bay. Lũng liếng vườn xuân màu mắt biếc, rực nắng lòng anh môi em cười. Bờ vai mái tóc thơm hương bưởi, níu bước chân người đường xa thăm quê. Sông chảy bao đời mang phù sa, bồi đắp làng quê dâng trái ngọt. Nắng gió thác bà gom hương núi, nên đất quê mình bưởi Đại Minh. Ước hẹn mùa thu anh lại lên, ngăn ngát tình em mùa nắng dịu. Vàng tươi trái bưởi trăng 18, bối rối lòng anh đêm hội quê. Say lòng khách lạ bưởi quê em, neo đậu hồn anh bến sông này. hương bưởi mùa trăng, mùa hẹn ước, chầu cau thưa mẹ đón em về.
Khung cửa sổ hai nhà cuối phố, chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ. Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp, cây bưởi sau nhà ngát ngát hương đưa. Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay, cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm. Bên ấy có người ngày mai ra trận, bên ấy có người ngày mai đi xa. Nào ai đã một lần dám nói hương bưởi thơm cho lòng bối rối. Cô gái như chùm hoa lặng lẽ nhờ hương thơm nói hộ tình yêu. Hai người chia tay sao chẳng nói điều chi, mà hương thầm thơm mãi bước người đi. Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì, mà hương thầm vương vấn mãi. Sổ hai nhà cuối phố, chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ. Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp, cây bưởi sau nhà ngát ngát hương đưa. Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay, sang nhà hàng xóm. Bên ấy có người ngày mai ra trận, bên ấy có người ngày mai đi xa. Nào ai đã một lần dám nói tình yêu. Hai người chia tay sao chẳng nói điều chi, mà hương thầm thơm mãi bước người đi. Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì, mà hương thầm vương vấn mãi. Mà hương thầm vương vấn mãi. Thank you.
Ca sĩ Trọng Tấn vừa gửi tới quý vị và các bạn ca khúc Hương Thầm, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng, phổ thơ Phan Thị Thanh Nhàn. Thưa quý vị và các bạn, dân tộc Thái ở Yên Bái có khoảng 41.000 người, tập trung nhiều nhất tại thị xã Nghĩa Lộ. Nơi đây có khoảng 13.000 người, sinh sống khắp vùng lòng chảo Mường Lò. Đến Mường Lò, bạn dễ dàng bắt gặp những cô gái Thái duyên dáng với trang phục đặc trưng cho dân tộc Thái như áo cỏm, khăn piêu truyền thống. Muốn biết cô gái Thái đó đã có chồng hay chưa, bạn chỉ cần nhìn vào mái tóc của họ. Cô gái Thái chưa chồng thì tóc dài buộc tự nhiên sau lưng, còn cô nào đã có chồng, tóc sẽ búi ngược trên đỉnh đầu. Để có búi tóc này, người con gái Thái đó phải trải qua lễ tảng cầu. Đây là một tục lễ riêng có trong văn hóa của người Thái. Chuyên mục Nét đẹp các vùng đất các dân tộc hôm nay mời quý vị và các bạn tìm hiểu thêm về tảng cầu, nét đẹp văn hóa Thái qua bài viết của Khánh Dung.
Cô gái Thái cánh tay ngà thon thả, váy hoa xoay, điệu múa Thái dân gian, tiếng pí, tiếng khèn và trống chiêng rộn rã, níu chân người vào lễ hội hoa ban. Ai đã từng một lần đến thăm mảnh đất Mường Lò, Nghĩa Lộ, chắc đã say hương núi, tình rừng cùng cảnh sắc thiên nhiên bốn mùa tươi đẹp. Nhưng sẽ thật là thiếu sót nếu chẳng một lần sao xuyến bởi vẻ đẹp của những người con gái Thái nơi đây. Vẻ đẹp ấy được kết tinh từ truyền thống văn hóa đã bao đời để lại với những phong tục tập quán mang dấu ấn riêng không nơi nào có được. Trong đó phải kể đến tảng cầu, một trong những luật tục quan trọng trong đời sống tinh thần, tín ngưỡng của người Thái. Đối với phụ nữ người Thái đen, mái tóc tảng cầu, tức là búi tóc lên đỉnh đầu, là biểu hiện cho một giai đoạn vô cùng quan trọng trong cuộc đời. Đó chính là đời sống hôn nhân. Giản dị, mộc mạc, nhưng từ bao đời nay, tảng cầu vẫn luôn song hành và gắn bó với cuộc sống của phụ nữ người Thái đen, trở thành nét đặc trưng quan trọng, không thể bị nhầm lẫn với bất cứ dân tộc nào khác. Khi chàng trai Thái đen đến tuổi lấy vợ, tìm được người yêu ưng ý sẽ bắt đầu cuộc đời ở rể. Sau thời gian ở rể, khi chàng rể được nhà cô gái chấp nhận chính thức là vợ chồng, thì hai gia đình phải tiến hành làm lễ tảng cầu. Tảng cầu gắn liền với cuộc sống của phụ nữ người Thái đen bắt đầu từ ngày khẩn cầu, một nghi lễ thiêng liêng có từ ngàn xưa được tiến hành tại nhà gái, trước khi người con gái làm lễ về nhà chồng. Để chuẩn bị cho lễ thức này, vào buổi sáng sớm của ngày làm đón dâu, người con gái sẽ được các bạn của mình giúp gội đầu tại dòng suối gần nhà để cô dâu được nhẹ nhàng, thanh sạch, bước sang một cuộc sống mới. Sau khi chọn được giờ lành, những người phụ nữ khỏe mạnh, tháo vát cùng bà mối bên nhà trai sẽ được cử sang nhà gái để tăng cầu cho cô dâu mới. Khi những thủ tục để giới thiệu hai gia đình và xin phép được thực hiện lễ tảng cầu, cô dâu mới sẽ ra chào họ hàng hai bên và ngồi trên chiếc ghế mây hướng về phía mặt trời, sẵn sàng cho buổi lễ. Theo phong tục của người Thái đen, trong số những lễ vật nhà trai mang sang nhà gái tặng cô dâu sẽ có hai sải khăn, một đôi vòng tay bằng bạc, châm cài tóc và hai lọn tóc đen của bà và mẹ chồng lựa gom sau mỗi lần chải. Một chậu nước lá thơm có thả một ít thuốc để chải tóc cho cô dâu. Để tránh điều xấu có thể khiến tóc rối không chải được sẽ được chuẩn bị để bắt đầu quá trình tảng cầu. Bà mối sẽ đứng ở phía sau lưng cô dâu, nhẹ nhàng chải tóc, rồi dùng hai tay vuốt ngược tóc từ phía sau gáy lên, kèm theo lọn tóc độn và búi quấn chặt lại từ trái sang phải hoặc ngược lại. Khi búi tóc đã hoàn chỉnh, bà mối khẽ nâng chiếc châm bằng bạc xuyên búi tóc để giữ cho cầu không thể sổ rối tung và chiếc châm bạc xinh xắn nổi bật trên nền đen óng mượt của búi tóc cô dâu mới. Khẩn cầu là một trong những nghi lễ quan trọng và thiêng liêng nhất trong cuộc đời của phụ nữ người Thái đen. Sau nghi lễ này, mái tóc được tăng cầu không những sẽ trở thành trang sức làm tăng thêm vẻ đẹp của người phụ nữ Thái, mà còn khẳng định sự thủy chung, kính trọng của họ đối với nhà chồng. Cuộc sống hôm nay dù có nhiều thay đổi, nhưng mái tóc tăng cầu vẫn được người phụ nữ Thái đen gìn giữ trong mọi hoạt động của đời sống. Mái tóc tăng cầu một lần nữa lại tô điểm thêm cho sắc đẹp, cho cốt cách tâm hồn của người phụ nữ Thái. Mái tóc dài chải cho mượt, búi ngược lên thành tăng cầu. Từ nay về sau, người đã có chồng, nước không đổi dòng, lòng không đổi hướng con ơi. Câu hát đó như một lời dặn dò và chúc mừng hạnh phúc cho đôi uyên ương trong lễ tăng cầu của người Thái. Sự coi trọng của người Thái đối với tăng cầu cũng chính là thể hiện đức tôn kính đối với đấng sinh thành, tổ tiên, những người đã sinh thành ra họ. Đây là phong tục đẹp ngàn đời, cần được lưu truyền và gìn giữ qua nhiều thế hệ, cả hôm nay và mai sau.
Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Anh có vào nghĩa lộ với em không qua tiếng hát Vi Thảo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng Trang Văn Nghệ Chủ Nhật của Đài Phát Thanh và Truyền hình Yên Bái. Thời gian qua, Trang Văn Nghệ Chủ Nhật đã nhận được sự quan tâm yêu mến của nhiều thính giả qua thư góp ý và bài cộng tác gửi về cho chương trình. Ban biên tập đã nhận được bài viết của một số thính giả như bác Nguyễn Văn Hiến, 66 tuổi, ở xã Xuân Ái, huyện Văn Yên. Thính giả Nguyễn Thị Thanh, số nhà 293, đường Hoàng Liên Sơn, thị xã Nghĩa Lộ. Thính giả Hoàng Kim Yến, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh. Xin cảm ơn và mong nhận được nhiều hơn nữa sự cộng tác góp ý của quý thính giả. Trang Văn Nghệ Chủ Nhật của Đài Phát Thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.